Yeah.
Dạ, huyền tựa nhân do pháp hội ngày nay.
Cái đoạn số 5 này cái đoạn mình... à, không phải số 5. Đoạn này là từ 19 đến hết.
Từ 19 đến hết là 19.
Tức là nói về ngày Đăng Minh. Cái dạ. Đoạn từ ông Văn Thù nói chuyện với ông Di Lặc.
Dạ. Đoạn 19 là trong chánh văn á, cho đến hết cái phẩm tựa của mình.
Đã.
Là nói là gọi, là gọi đây là huyền tựa.
Ờ, là huyền tựa. Tức là nói về cái huyền tựa là lời tựa của về từ xa xưa, từ thời Nhật Nguyệt Đăng Minh đến giờ. Thế thì là bởi vì cái việc này nó từ xa xưa tới nay cho nên dùng chữ huyền. Là trong cái bài huyền tựa này nói về nhân do pháp hội ngày nay, nói về cái lý do làm sao mà ngày nay chúng mình có cái hội pháp hoa. Thế mà cái lý do này nó từ cái thời Nhật Nguyệt Đăng Minh, nghĩa là từ cái thời mà chúng mình không đếm được nữa. Đấy. Cho nên gọi là huyền. Từ xa, chữ huyền nó có cái nghĩa là bí ẩn. Như là cái hòa hạt huyền, cái màu đen. Đấy. Huyền tựa là lời tựa từ xa xưa, từ thời, nghĩa là từ thời Nhật Nguyệt Đăng Minh đã có cái chuyện giảng kinh pháp hoa, rồi truyền nối dạy học cho tới ngày nay Phật Nhiên Đăng, rồi lại truyền lại cho Đức Thích Ca, cho tới bây giờ lại có hội này, cho nên gọi là huyền tựa. Cái nguyên cái nguyên do, cái nhân do này nó xa từ thời ấy đến giờ.
Như vậy chữ nhân đây là nguyên nhân. Nguyên nhân của cái
nguyên
hội
nhân
này
có cái hội ngày nay là nó từ thời ấy đến giờ.
Vậy là bạch thầy, chữ huyền là xa.
À.
Là sâu, là từ thời đó.
Ờ, ít người biết tới, nó như màu đen. Nó xa.
Tướng chân cảnh tịch diệt.
Ngài cho cả đại chúng thấy cái đó. Nhận ngay lấy cái thấy cái nghe của mình. Nhận thẳng. Nhưng mà thời ngày Nhật Nguyệt Đăng Minh chắc là đông người chứng quả. Còn thời này có được ngày nào? Không được một mống. Thế nên, nhưng mà cái việc truyền pháp nó vẫn thế. Trước hết là hiện thẳng cho người ta nhận được cái tướng. Nhưng mà dùng sự tướng, con mắt nó đần quá, nó không nghe được, nó không thấy được. Lại phải dùng cái âm thanh, cái tai nó khôn, nó nghe được, nó mới nhận được ra. Cho nên phải nói
con mắt của mình nó đần là bởi vì nó mắc cái tội chướng nặng
đó. Thế cho nên bây giờ nó chỉ thấy được đằng trước, nó không thấy được đằng sau. Còn cái nghe của mình nó viên thông.
Thể đại dụng nhất niệm đốn nêu
của cái tánh Phật của mình.
Niệm đốn nêu là ngay trong cái bày cái Phật
phổ quang minh trí. Đấy, cái đại dụng này là cái phổ quang minh trí. Nó thấy cả 18.000 cây số. 18.000 thế giới. Đó là đại dụng của nó. Chẳng những nó thấy mà nó còn nghe nữa. Nó nghe các vị trong hội này còn thấy được cả 18.000 thế giới mà còn nghe được các đức Phật đang thuyết pháp. Mà bao nhiêu thế giới mà nó không lẫn lộn, nó không tạp.
Mà cùng một lúc nghe nhiều,
cùng một lúc thấy, cùng một lúc thấy, cùng một lúc nghe. Đấy, mình có cái khả năng như vậy đấy. Đấy là đại dụng. Nhất niệm nêu hết cả lên. Nhưng mà đây nói là toàn thể chứ chưa, mới có mấy cái thôi mà không còn nắm chưa xong.
Cái nhất niệm này là ngay trong một cái...
Ngay cái lúc bây giờ. Ngay cái lúc bây giờ mà Phật có hào quang. Mình dựa vào hào quang của Phật, mình thấy thẳng như thế. Thì là mình thấy. Mà mình lại nghe. Thế là cái thấy cái nghe của mình nó có khả năng như vậy đấy. Đó là cái đại dụng của nó nêu, được nêu lên. Nhất niệm đốn nêu. Không phải luyện tập, không phải kéo cái thấy dần dần từng thế giới một. Mà đây ngay một loạt mình thấy cả cái thế giới 18.000 ở đằng kia, lại cái thế giới cách 1.000, cái thế giới cách 100. Đấy, mình thấy một loạt đồng thời.
Cái đốn nêu này nó phải một loạt đồng thời thì nó phải...
Thì thật ra bây giờ con nhìn khắp ở trong đây, con có thấy được một loạt không? Hay là con phải nhìn từ cô Diệu Mỹ rồi con mới lại nhìn sang bên cô Bảo Đức, rồi con mới nhìn ra vườn? Con có nhìn thẳng được một loạt không?
Không
à? Thôi đốn nếu, phải đại dụng.
không thể đến nên phóng quang viên minh để hiển hiện.
Thằng này không dùng lời nói được, nhưng mà dùng lời nói nó không lợi. Nếu người ta trực nhận được là nó tốt hơn. Như cái thấy với cái nghe của con, mà nếu mà con không trực nhận lấy thì giảng cho đến bao giờ thì con thấy. Thế cho nên trực nhận nó vẫn tốt.
Thế mà ngài phóng quang để hiện hiện ngay cho mình trực nhận mà rốt cuộc hội chẳng nhận được.
Tại
mà
mình không chịu nhận. Thế mới gọi là cái ngốc của mình.
Thù đại trí giúp chúng hội thông hiểu.
Giảng là Phật từ sau từ phẩm phương tiện Phật giảng đi. Còn đây văn thù đại trí thì giúp.
Giúp tức là ngài trả lời cho biết cái vì sao mà phóng quang.
Tức là cái việc này không phải bây giờ mới có. Mà đã có từ thời ngài hộ từ gì nhật nguyệt đăng minh rồi, thì đây là ngài, đây là một cái hiệu rồi sửa soạn đây ngài sắp nói, ngài sắp giảng một đại pháp đây, biết rằng Phật Phật sắp sửa nói một cái việc lớn lắm.
Ta ấn ngón chân, hại ấn phát quang, cốt khiến các ngươi ngay đó liền thấy, không một tơ hào ngăn cách.
Cái câu này là Phật đã nói rồi từ chỗ khác, cái kinh khác đây. Cho nên đây nhắc lại. Cái giảng cái câu Phật nói cái gì, câu này khó đây. Quang là nó phát khiến cho mình thấy rõ, gọi là phát quang. Những cái hình ảnh nó hiện lên ở trên mặt nước đấy. Thì gọi là phát quang. Nhưng mà đây là định nói cái gì đây? Là nói cái nghĩa không có dùng nghĩa bóng, ở đây dùng nghĩa thật. Hài ấn phát quang. Đấy. Hải ấn thì cái tâm chúng ta như ví như cái mặt biển. Biển là bởi vì nó rộng mông mênh. Nhưng mà đây nói đến cái hải ấn, đây là muốn nói về cái phát quang của nó, cái sáng của nó. Thì bây giờ cái tâm ấy thì mông mênh ở khắp cả Phật giới. Và bây giờ tất cả các hình ảnh của chúng sanh cho đến tâm niệm chúng sanh nó cũng cứ hiện rõ hết ở trong tâm của ngài. Nên thì như thế gọi là hải ấn tam muội. Vào trở về cái chân tâm bản tánh của mình thì tất cả chúng sanh là những thứ ở trong tâm mình, cho nên nó hiện rõ ràng, mình thấy được hết cả. Tất cả muôn loài vạn vật, chúng không những chúng sanh nó nằm ở trong tâm mình thấy được cô Diệu Mỹ, mà còn thấy cả tim, cả gan, cả phổi. Cho nên mỗi tâm niệm của cô ấy khởi lên, nó cũng hiện rõ ở trong tâm mình. Mình không cần phải khởi ý để ngó, để xem. Nhưng mà những cái ấy tự nó hiện rõ ở cái ánh sáng của mình. Bởi vì tâm mình ở tại toàn thân cô ấy. Cho nên ở trong thân cô ấy, bất luận một cái gì nó cũng hiện ở trong tâm mình hết. Không có một cái gì nó mờ cả. Đấy, thì như thế gọi là hải ấn phát quang. Thế thì bây giờ cũng vậy, 18.000 thế giới kia nó đang ở trong cái tánh phổ quang minh trí của mình, nó đang nằm la liệt ở trong cái tánh thấy của mình, nó đang phổ quang minh. Nó quang là nó sáng, nó giác, mà nó lại minh là nó phân biệt được danh mạch từng cái một. Thế cho nên nó tất cả 18.000 thế giới kia đang nằm la liệt ở trong tâm của mình, không có một cái gì mà mình không thấy rõ. Thế vì vậy cho nên mới tất cả chúng bây giờ mới ở trên này nói trai chữ đống triệt, mà thấy suốt mà thấy khắp. Thế thì cốt để khiến cho trong hội đây các ngươi tự thấy cái công dụng của cái phổ quang minh của các ngươi. Có một tơ hào nào ngăn cách đâu. Vạn pháp nó nằm ở trong thân mình. Mình với tất cả vạn pháp không có một tơ hào nào ngăn cách cả. Thì trực nhận lấy cái đó thì coi như là mình nắm được cái này, cái việc mà Phật phóng hào quang. Ma cật thì Phật ấn ngón chân. Thì đây lấy cái câu mà nêu ra. Đó. Lấy cái câu nêu ra, chứ ở đây ấy, thì Phật không ấn ngón chân mà Phật phóng cái hào quang từ ở nơi bạch hào. Thì nó cũng một việc thôi. Nghĩa là Phật dùng một cái sức thần thông để bạt cái nghiệp chướng của chúng mình, khiến cho cái sắc ấm của mình ấy, tạm thời những cái u ám nó phải tan đi thì mình khôi phục lại cái khả năng của mình, cho nên cái tánh thấy của mình nó đỗng triệt.
Tông môn các tổ giơ tay quát mắng là cố ý làm phương tiện cho hiểu, không dùng lời nói.
Tại sao thế? Như Đức Mã Tổ, ngài vặn cái mũi của Tổ Bách Trưởng đó, gãy mũi là mới ngộ. Thế có vị thì ngài đuổi ra chưa kịp, ngài dập cái cửa cái gãy cả cẳng. Nhưng gãy cẳng đáng nhẽ mình thì khóc, ngài đứng ngài cười ha hả, chân thì nó gãy rụng ra mà miệng thì cười vì ngài ngộ được cái tánh ấy đó. Các ngài ngộ được, các ngài mừng như vậy.
Cái tánh
nhận được cái tánh tức là cái phổ quang minh trí này ngộ được. Cho nên các tổ quát mắng giơ tay, còn Đức Phật mình thì giơ cành hoa lên cho Tổ Ca Diếp mình nhận được, rồi Tổ Ca Diếp mình cười này, được làm tổ. Chỉ có một cái cười đó mà làm tổ tu dễ như vậy đấy.
Nếu có thể rõ biết tướng quang này, ắt hàng ngày trong 12 thời cạc nhổ vung tay, không gì không phải phát hoa tam muội.
Dạ, là sao? Tánh này nó là định thủ lăng nghiêm, không có một sát na nào nó ra ngoài cái định cả. Cái thấy cái nghe của mình nó là cái định, định vô lượng quang, vô lượng thọ, định trường kỳ vĩnh kiếp, phải không? Đấy, cho nên rằng thì cho nên nó là định, sống với cái tánh định, cho nên lúc nào ở trong pháp hoa tam muội ấy cứ rời nó ra để đi phân biệt, để đi cãi nhau. Thế cho nên thành ra mình mới không, mình mất cái pháp hoa. Chứ thật ra lúc nào mình cũng ở trong cái pháp hoa tam muội cả. Vì vậy lúc khạc, lúc nhổ, lúc vung tay, không có lúc nào là cái lúc mình không ở trong cái pháp hoa tam muội, mà mình cứ quên, không nhận được cái tánh của mình, quên đi, cho chính mình vẫn ở trong pháp hoa tam muội.
Và giơ tay quát mắng là thầy, cố ý làm phương tiện. Vậy là cái việc mà giơ tay quát mắng là chỉ là cái phương tiện để mình nhận thôi, chứ cái ngài không nói.
Giơ tay như Phật giơ cái nắm tay cho ông A Nan, đó là để ông A Nan ông nhận lại cái tánh thấy của ông ấy. Thế cho nên các tổ mới dùng những cái phương pháp, bởi vì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái tánh Phật của mình thì lời nói nào mà giảng được. Cho nên các ngài muốn cho mình tự nhận, mà mình tự nhận ấy thì nó bền hơn. Chứ còn nói này nghe qua tai rồi lại quên đi mất.